Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Trustworthy Online Controlled Experiments của Ron Kohavi, Diane Tang và Yasu là sách hướng dẫn thực hành về thử nghiệm đối chứng trực tuyến, thường được gọi là A/B testing. Cuốn sách thuộc nhóm khoa học dữ liệu, quản trị sản phẩm và tối ưu hóa sản phẩm số. Mục tiêu của sách không chỉ là dạy cách chia người dùng thành nhóm đối chứng và nhóm thử nghiệm, mà là giúp tổ chức đưa ra quyết định đáng tin cậy từ dữ liệu. Các tác giả, với kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống thử nghiệm ở những công ty công nghệ lớn, nhấn mạnh một điểm quan trọng. Một kết quả có ý nghĩa thống kê chưa mặc nhiên là một phát hiện đúng hoặc đủ hữu ích để triển khai. Sách trình bày cách thiết kế thử nghiệm, chọn chỉ số, xác định cỡ mẫu, kiểm tra chất lượng dữ liệu, diễn giải kết quả và xây dựng năng lực thử nghiệm ở quy mô tổ chức. Vì vậy, đây là một tài liệu vừa có nền tảng thống kê, vừa bám sát những rủi ro vận hành rất thực tế của sản phẩm trực tuyến. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thử nghiệm đối chứng nhằm đo tác động nhân quả, không chỉ mô tả hành vi. Luận điểm nền tảng của cuốn sách là dữ liệu quan sát thường cho biết điều gì đang cùng xảy ra, nhưng không tự nó chứng minh điều gì đã gây ra thay đổi. Một tính năng mới có thể được người dùng tích cực sử dụng nhiều hơn, song nhóm người dùng này vốn đã khác với những người không sử dụng. Vì thế, chỉ nhìn vào tương quan trước và sau khi ra mắt rất dễ dẫn tới kết luận sai. Thử nghiệm đối chứng giải quyết vấn đề bằng cách phân bổ ngẫu nhiên người dùng vào phiên bản hiện tại và phiên bản thay đổi. Khi việc phân bổ được thực hiện đúng, khác biệt trung bình giữa hai nhóm có cơ sở để được diễn giải là tác động của thay đổi đang thử nghiệm. Tuy nhiên, sách không xem ngẫu nhiên hóa là một nghi thức đơn giản. Đơn vị phân bổ phải phù hợp với sản phẩm như người dùng, thiết bị, phiên hay tổ chức. Nếu một người có thể thấy cả hai biến thể, hoặc nếu các thành viên trong cùng một nhóm ảnh hưởng lẫn nhau, phép so sánh sẽ bị nhiễu. Tác giả cũng đặt thử nghiệm trong bối cảnh quyết định thực tế. Mục tiêu không phải tạo ra càng nhiều thử nghiệm càng tốt, mà là giảm sự phụ thuộc vào trực giác, ý kiến cấp bậc hoặc các chỉ số bề mặt khi lựa chọn thay đổi cho sản phẩm. Thứ hai, chỉ số thành công phải gắn với giá trị dài hạn và có cơ chế bảo vệ. Một thay đổi có thể làm tăng tỷ lệ nhấp nhưng lại làm giảm sự hài lòng, niềm tin hoặc mức sử dụng lâu dài. Vì vậy, cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho việc lựa chọn chỉ số đánh giá. Các tác giả phân biệt giữa chỉ số trực tiếp đo giá trị kinh doanh hoặc trải nghiệm người dùng với chỉ số thay thế được dùng vì dễ đo và phản hồi nhanh hơn. Chỉ số thay thế có ích nhưng chỉ đáng tin khi tổ chức hiểu rõ nó liên hệ thế nào với mục tiêu dài hạn. Nếu tối ưu một chỉ số hẹp trong cô lập, đội ngũ có thể vô tình tạo động cơ sai, chẳng hạn tăng tương tác bằng cách làm trải nghiệm gây phân tâm hơn. Sách cũng nhấn mạnh vai trò của các chỉ số bảo vệ. Đây là những thước đo không nhất thiết phải tăng, nhưng không được suy giảm vượt ngưỡng chấp nhận được, như hiệu năng hệ thống, tỷ lệ lỗi, mức độ sử dụng của nhóm người dùng quan trọng hoặc dấu hiệu về trải nghiệm kém. Cách tiếp cận này khiến việc đọc kết quả trở thành đánh đổi có kỷ luật, thay vì chỉ săn tìm một con số tăng trưởng. Nó buộc người làm sản phẩm nêu rõ điều gì được xem là thành công trước khi nhìn vào dữ liệu, từ đó hạn chế việc thay đổi tiêu chuẩn sau khi đã biết kết quả. Thứ ba, ý nghĩa thống kê không đủ nếu thử nghiệm thiếu lực và kiểm định bị lạm dụng. Sách phản đối cách hiểu đơn giản rằng giá trị P dưới một ngưỡng quen thuộc đồng nghĩa với một quyết định chắc chắn. Giá trị P cần được đọc trong bối cảnh giả thuyết, thiết kế thử nghiệm, số lần kiểm tra và quy mô tác động. Một thử nghiệm có lực thống kê thấp có thể bỏ sót tác động quan trọng hoặc cho ra các ước lượng dao động mạnh. Bởi vậy, tính toán lực và cỡ mẫu cần được thực hiện từ đầu, dựa trên mức thay đổi nhỏ nhất mà doanh nghiệp thực sự quan tâm, độ biến thiên của chỉ số và mức rủi ro chấp nhận được. Điểm này mang ý nghĩa vận hành rõ rệt. Nếu chạy thử nghiệm quá ngắn, đội ngũ dễ dừng ở những kết quả tình cờ. Nếu chạy quá lâu mà không có kế hoạch, họ lãng phí lưu lượng và làm chậm học hỏi. Cuốn sách cũng cảnh báo về việc theo dõi kết quả liên tục rồi dừng ngay khi thấy có ý nghĩa hoặc thử nhiều chỉ số và nhiều phân khúc nhưng chỉ báo cáo kết quả đẹp. Những hành vi này làm tăng rủi ro dương tính giả. Thay vì coi thống kê như con dấu phê duyệt, tác giả trình bày nó như một công cụ để định lượng bất định. Quyết định tốt cần xét đồng thời độ lớn tác động, khoảng bất định, chi phí triển khai và khả năng kết quả có thể lặp lại. Thứ tư, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu là điều kiện trước khi tin vào kết quả. Một đóng góp thực dụng nổi bật của sách là nhấn mạnh các kiểm tra lành mạnh hay sanity checks trước khi diễn giải bất kỳ chênh lệch nào giữa biến thể. Nếu cơ chế gán người dùng không hoạt động như dự kiến, toàn bộ suy luận nhân quả sẽ mất nền tảng, dù bảng kết quả trông rất thuyết phục. Ví dụ quan trọng là mất cân bằng tỷ lệ mẫu khi số người dùng vào các biến thể lệch đáng kể so với tỷ lệ phân bổ dự kiến. Hiện tượng này có thể báo hiệu lỗi triển khai, lỗi ghi nhận, bộ lọc không đối xứng hoặc một vấn đề kỹ thuật khiến một nhóm không được quan sát đầy đủ. Sách xem đây không phải chi tiết kỹ thuật có thể bỏ qua, mà là tín hiệu cần điều tra trước khi ra quyết định. Các kiểm tra còn bao gồm xác minh dữ liệu đo lường, kiểm tra các chỉ số đáng lẽ không bị tác động và theo dõi những thay đổi bất thường trong thành phần người dùng. Tinh thần của phần này là phân biệt kết quả hợp lệ với kết quả chỉ có vẻ hợp lệ. Trong môi trường sản phẩm số, đường ống dữ liệu, mã hiển thị và logic phân bổ đều có thể thay đổi nhanh. Do đó, năng lực thử nghiệm đáng tin không nằm riêng ở kiến thức thống kê, mà còn ở quy trình phối hợp giữa kỹ sư, nhà phân tích và quản lý sản phẩm để phát hiện lỗi trước khi lỗi biến thành quyết định sai. Cuối cùng, văn hóa thử nghiệm cần tích lũy bằng chứng và hoài nghi với những mức tăng quá đẹp. Cuốn sách mở rộng từ kỹ thuật của một thử nghiệm sang cách một tổ chức học hỏi qua nhiều thử nghiệm. Một kết quả dương tính đơn lẻ, nhất là khi hiệu ứng lớn bất thường, không nên lập tức được biến thành quy luật chung. Kết quả có thể phụ thuộc vào đối tượng người dùng, thời điểm, cách triển khai hoặc đơn giản là nhiễu ngẫu nhiên. Vì vậy, các tác giả đề cao việc tích lũy bằng chứng qua lặp lại, kiểm tra trên bối cảnh khác và nhận diện các mẫu hình bền vững. Cách nhìn này tương phản với văn hóa, chỉ tôn vinh các thử nghiệm thắng lớn. Thử nghiệm không cho thấy cải thiện vẫn có giá trị vì nó loại bỏ giả định sai và làm rõ giới hạn của một ý tưởng. Để điều đó xảy ra, tổ chức phải giảm động cơ che giấu kết quả âm tính, ghi nhận quyết định dựa trên dữ liệu thay vì chỉ ghi nhận kết quả thuận lợi và xây dựng hạ tầng giúp nhiều nhóm có thể thử nghiệm nhất quán. Sách cũng liên hệ thử nghiệm với tốc độ đổi mới. Khi chi phí kiểm chứng ý tưởng giảm và độ tin cậy tăng, đội ngũ có thể học nhanh hơn mà không phải đặt cược lớn vào từng lần phát hành. Tuy nhiên, tốc độ này chỉ hữu ích khi đi kèm tiêu chuẩn chất lượng, kho kiến thức chung và thái độ hoài nghi lành mạnh đối với các phát hiện gây chú ý. Kết luận: Trustworthy Online Controlled Experiments phù hợp nhất với quản lý sản phẩm, nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích, kỹ sư, xây dựng nền tảng thử nghiệm, chuyên gia tăng trưởng và lãnh đạo muốn đưa quyết định sản phẩm về gần hơn với bằng chứng. Người đọc không nhất thiết phải là nhà thống kê chuyên sâu, nhưng sẽ thu được nhiều hơn nếu đã quen với các chỉ số sản phẩm và tư duy định lượng. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó nối các khái niệm thống kê với những tình huống thường làm thử nghiệm thất bại trong doanh nghiệp như đo sai, phân bổ sai, dừng quá sớm, tối ưu nhầm chỉ số hoặc tin quá nhanh vào một kết quả nổi bật. Người đọc có thể dùng các nguyên tắc này để thiết kế kế hoạch thử nghiệm rõ hơn, đặt ngưỡng quyết định trước khi xem dữ liệu và xây dựng danh sách kiểm tra trước khi triển khai thay đổi rộng rãi. Về mặt trí tuệ, sách giúp phân biệt giữa một con số có vẻ thuyết phục và một bằng chứng đáng tin. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều tài liệu nhập môn về A/B testing là trọng tâm không dừng ở cách tìm ra biến thể thắng. Nó xem thử nghiệm là một hệ thống kỹ thuật và tổ chức, nơi độ tin cậy của dữ liệu, cách chọn chỉ số, năng lực vận hành và việc tái lập phát hiện đều quan trọng. Nhờ nền tảng thực hành ở quy mô lớn, sách đặc biệt hữu ích cho những ai muốn tránh biến A/B testing thành một nghi thức thống kê đơn giản. Nếu bạn muốn ủng hộ Ron Kohavi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!